Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thu Trang và Quy Cường xin được chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Thưa quý vị, trước hết là cập nhật mới nhất của báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam về trận động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trận động đất thảm khốc tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa qua đã ảnh hưởng tới khoảng 26 triệu người, đồng thời cảnh báo việc hàng chục bệnh viện đã bị hư hại. WHO đã kêu gọi hỗ trợ 42 triệu 800 ngàn đô la Mỹ để giúp giải quyết các nhu cầu y tế ngay lập tức. WHO tổ chức đã giải ngân 16 triệu đô la Mỹ từ quỹ khẩn cấp.
WHO ước tính rằng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có hơn 4.000 tòa nhà bị sập trong trận động đất, 15 bệnh viện thiệt hại một phần hoặc thiệt hại nặng nề. Còn ở Syria, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe đã bị tàn phá sau 12 năm nội chiến, ít nhất 20 cơ sở y tế trên khắp vùng Tây Bắc nước này bị ảnh hưởng lớn, trong đó có 4 bệnh viện đã hư hại nặng. WHO cảnh báo điều này khiến cho việc giúp đỡ hàng chục ngàn người bị thương trong thảm họa càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi các cơ sở cứu chữa khẩn cấp quá tải bệnh nhân chấn thương, các dịch vụ y tế thiết yếu đã bị gián đoạn nghiêm trọng. WHO nhấn mạnh sự cấp thiết của việc chăm sóc những người bị chấn thương, chăm sóc, phục hồi sau chấn thương, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng vừa thông báo nước này sẽ cấp thị thực 3 tháng cho các nạn nhân ở trận động đất của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tới sống cùng gia đình của họ ở Đức. Theo bà Faeser, những người đủ điều kiện có thể có thị thực thông thường được cấp nhanh chóng và có giá trị trong 3 tháng. Bà lưu ý sáng kiến chung với Bộ Ngoại giao Đức này sẽ cho phép các nạn nhân tìm được nơi nương thân và được điều trị y tế ở Đức.
Khoảng 2 triệu 900 ngàn người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức, với hơn một nửa mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, cộng đồng người Syria ở Đức cũng rất lớn. Ước tính vào khoảng 924.000 người kể từ khi cựu thủ tướng Đức Angela Merkel mở cửa biên giới cho người tị nạn vào năm 2015 và 2016.
Theo báo điện tử VTV cũng cho hay, khoảng 5 giờ sáng hôm qua theo giờ Việt Nam, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay trong đêm thì đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã dựng xong lán trại và đi khảo sát hiện trường được phân công bởi cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ.
Thành phố Adiyaman hôm qua đã hứng nắng sau mưa tuyết nhưng nhiệt độ vẫn chỉ dao động từ âm 6 độ đến âm 2 độ. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng sức khỏe của các chiến sĩ vẫn đảm bảo và đang nỗ lực không ngừng với hy vọng tìm kiếm được nạn nhân còn sống. Hôm nay, 76 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục lên đường hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ với đội quân y, cán bộ chỉ huy và 6 chú chó nghiệp vụ.
Thưa quý vị, những năm gần đây, các tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam thường xuyên gặp sự cố với tần suất khoảng 10 lần một năm. Tuy nhiên, ngay trong tháng đầu của năm 2023 thì đã có tới 4 trên 5 tuyến cáp quang biển của Việt Nam cùng lúc bị sự cố. Tình trạng hy hữu này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng truy cập Internet trong nước đi quốc tế, nhất là ở những khung giờ cao điểm, nhu cầu người dùng tăng đột biến. Tin trên báo Nhân dân cho biết thêm.
Ngay sau khi xảy ra sự cố trên các tuyến cáp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập ban chỉ đạo khắc phục sự cố và xây dựng quy hoạch quốc gia về cáp quang biển để dẫn dắt các doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục. Như vậy, trong điều kiện mọi việc suôn sẻ, người dùng Internet vẫn phải chờ đợi gần 2 tháng nữa. Chất lượng kết nối của Việt Nam đi quốc tế mới dần được khôi phục. Một phần nguyên nhân của sự chậm trễ này do tất cả tuyến cáp Việt Nam đang khai thác đều thuộc về những liên minh do nhiều quốc gia và công ty viễn thông quản lý chung, cùng đặc thù trải dài trên nhiều vùng biển. Do vậy, việc lên kế hoạch và tiến hành sửa chữa không thể diễn ra nhanh chóng trong vài ngày, đồng thời còn phụ thuộc gần như toàn bộ từ bên ngoài.
Theo tin trên báo điện tử VTV, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam sớm áp dụng công nghệ thu phí không Paris trên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và các tuyến cao tốc khác.
Công nghệ thu phí qua vệ tinh và qua GPS được nhiều nước áp dụng như Singapore và một số nước châu Âu. Đó là công nghệ thu phí qua vệ tinh GPS, một giải pháp được nhiều nước trên thế giới áp dụng để hạn chế phương tiện vào nội đô, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời có thể thu phí mà không cần xây dựng trạm không có Paris. Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam phải triển khai nghiên cứu xây dựng đề án ngay để thu phí bằng các công nghệ mới phục vụ cho thu phí đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và các tuyến cao tốc khác.
Hiện thì nước ta có 147 trạm thu phí trên toàn quốc và vẫn đang đầu tư thêm nhiều tuyến đường cao tốc, rất phù hợp để phát triển công nghệ thu phí không Paris, tiết kiệm hơn so với đầu tư hệ thống trạm thu phí không dừng. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm nay chỉ đạt khoảng 600 triệu đô la Mỹ, tức là giảm tới 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài lý do Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán rơi vào tháng này khiến cho số ngày nghỉ nhiều, còn một nguyên nhân hàng đầu nữa đó chính là thiếu đơn hàng. Các thị trường chính nhập khẩu nông sản của Việt Nam đều đã giảm mạnh đặt hàng trong tháng qua. Trong đó, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông đều giảm hơn một nửa, EU thì giảm 35%. Kinh tế thế giới năm nay dự báo sẽ còn tiếp tục có nhiều rủi ro ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản. Các doanh nghiệp trong nước vì thế cần có sự chủ động để vượt khó.
Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tình trạng thiếu đơn hàng giảm giá trị xuất khẩu sẽ tiếp tục kéo dài đến hết quý 1 năm nay. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp thủy sản cần đảm bảo sức khỏe tài chính để duy trì sản xuất ổn định, sẵn sàng nguồn nguyên liệu chờ thị trường tiêu thụ hồi phục vào quý 2. Ghi nhận từ VTV Online, lạm phát đang tác động đến phần lớn người tiêu dùng có thu nhập trung bình, nên các sản phẩm thủy sản chế biến của Việt Nam hướng đến đối tượng này bị giảm mạnh. Do vậy, vấn đề đặt ra cho những tháng tới là phải tăng khả năng cạnh tranh ngay trên sân nhà.
Còn báo Tin tức Thông tin bước sang năm 2023 thì bối cảnh ảm đạm chung của hàng loạt thị trường xuất khẩu truyền thống tiếp tục gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối mặt với thách thức, nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt tìm kiếm thị trường và đơn hàng thay thế, quyết tâm duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, chính quyền các địa phương ở miền Tây Nam Bộ luôn sẵn sàng đồng hành sát cánh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ổn định, mở rộng sản xuất và kinh doanh.
Ghi nhận từ Sài Gòn Giải phóng Online, vụ tỏi đông xuân 2022-2023, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận sản lượng tỏi giảm đến 90% so với hàng năm. Công dân mất mùa nghiêm trọng, nhiều người mất trắng. Cuối tháng Giêng là thời điểm nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bước vào vụ thu hoạch tỏi, nhưng khác mọi năm. Năm nay, đồng tỏi trở nên trầm lắng, không còn cảnh thu hoạch đông đúc như những năm trước. Người dân đang trải qua vụ mất mùa tỏi nghiêm trọng. Những năm trước, mỗi sào nông dân đầu tư từ 12 đến 15 triệu đồng chi phí giống, phân bón, thu hoạch từ 500 đến 700 ký tỏi. Năm nay nông dân mất trắng, phải bù lỗ chi phí sản xuất.
Đây là vụ tỏi thứ hai liên tiếp nông dân huyện đảo đối diện mất mùa nghiêm trọng. Vụ tỏi đông xuân 2021-2022 thì toàn huyện có hơn 320 hectare tỏi, chỉ thu được 1.225 tấn, bằng 30% so với sản lượng trung bình hàng năm. Tiếp đó thì vụ đông xuân năm 2022-2023, theo ước tính của huyện Lý Sơn, sản lượng vụ tỏi giảm đến 90%, tương đương hơn 120 tấn. Giá bán cũng thấp hơn. Trước đây khoảng 40-70 ngàn đồng một ký tỏi tươi, thì nay chỉ còn 10-15 ngàn đồng một ký, nhưng rất khó bán vì tỏi xấu. Chính quyền huyện khuyến cáo nông dân chú trọng sản xuất tỏi theo hướng an toàn, nâng cao giá trị chất lượng, không chú trọng số lượng để tránh mất mùa đại trà.
Còn tại Vĩnh Long, VOV.vn phản ánh rằng, hiện nay giá cam sành ở Vĩnh Long xuống rất thấp, những người trồng cam đang lỗ nặng. Trong khi đó, diện tích trồng cam ở Vĩnh Long đang phát triển rất mạnh, vượt diện tích quy hoạch của tỉnh. Hiện tại giá cam xô được thương lái thu mua tại vườn chỉ ở mức từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Đây là giá bán thấp nhất từ trước đến nay, thậm chí nhiều vườn ngoài hợp tác xã, các thương lái không mua. Các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cần tăng cường kiểm tra giám sát tốt hơn việc sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch đã phê duyệt, tránh trường hợp phá dỡ quy hoạch gây thiệt hại cho cả nông dân và chính quyền địa phương.
10 phút chương trình đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.